Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Exactly What to Say, The Magic Words for Influence and Impact của Phil M. Jones là một cuốn sách ngắn thuộc nhóm giao tiếp, bán hàng và thuyết phục thực hành. Thay vì trình bày một lý thuyết dài về tâm lý học ảnh hưởng, sách tập trung vào những cụm từ rất cụ thể mà tác giả gọi là Magic Words, tức những chuỗi lời nói có thể dùng trong các cuộc trò chuyện quan trọng. Mục đích của sách là giúp người đọc biết nên nói gì, nói vào lúc nào và nói theo cách nào để giảm sự kháng cự, mở ra đối thoại và dẫn người nghe tới quyết định rõ ràng hơn. John xuất phát từ kinh nghiệm bán hàng, đào tạo và tư vấn nên giọng sách thiên về ứng dụng ngay hơn là nghiên cứu học thuật. Điểm đáng chú ý là sách rất ngắn, có thể đọc nhanh nhưng được thiết kế như một sổ tay để quay lại nhiều lần trước các tình huống như bán hàng, thương lượng, lãnh đạo, giới thiệu ý tưởng hoặc xử lý phản đối. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngôn từ chính xác tạo lợi thế trong những cuộc trò chuyện quan trọng. Luận điểm trung tâm của Exactly What to Say là kết quả của nhiều tình huống không chỉ phụ thuộc vào ý tưởng đúng, mà còn phụ thuộc vào cách ý tưởng đó được diễn đạt. Phil Jones cho rằng nhiều người thất bại trong bán hàng, đàm phán hoặc lãnh đạo không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì họ phải nghĩ câu trả lời ngay trong lúc đang nói. Khi bị đặt vào khoảnh khắc áp lực, người ta thường dùng những câu quen miệng, nhưng các câu đó có thể làm người nghe phòng thủ, trì hoãn hoặc từ chối. Vì vậy, sách đề nghị chuẩn bị trước những chuỗi từ ngắn, dễ nhớ, có thể dùng trong các thời điểm lặp lại của giao tiếp. Cách tiếp cận này thực dụng ở chỗ, nó không đòi hỏi người đọc thay đổi toàn bộ tính cách hay học một hệ thống phức tạp. Nó chỉ yêu cầu nhận ra rằng vài từ đầu tiên của một câu có thể định hình hướng đi của cả cuộc trò chuyện. Khi câu mở đầu làm người nghe bớt cảm thấy bị ép, họ dễ tiếp tục lắng nghe hơn. Đây là lý do cuốn sách được xem như một sổ tay dùng tại hiện trường hơn là một tác phẩm lý thuyết về thuyết phục. Thứ hai, Magic Words hướng tới phản ứng nhanh của tiềm thức. Một ý tưởng nổi bật trong sách là Magic Words không chỉ tác động tới suy nghĩ có ý thức mà còn đánh vào phản ứng nhanh của tiềm thức. Jones mô tả tiềm thức như phần não ra quyết định rất nhanh, thường phân loại tình huống theo hướng có hoặc không, an toàn hoặc rủi ro, đáng thử hoặc nên tránh. Dù cách diễn giải này được trình bày đơn giản, mục đích của nó là giúp người đọc hiểu vì sao một số cụm từ làm người nghe ít kháng cự hơn. Chẳng hạn, khi mở đầu bằng câu như tôi không chắc điều này có phù hợp với bạn không, nhưng người nói giảm cảm giác bị ép buộc. Người nghe có quyền từ chối nên họ thường sẵn sàng nghe tiếp. Khi hỏi bạn có cởi mở với việc này không, câu hỏi chạm vào hình ảnh tích cực mà đa số người muốn giữ về bản thân, đó là mình là người cởi mở. Điểm quan trọng là các cụm từ này không được trình bày như phép màu, thật sự. Chúng là những lối vào tâm lý, giúp người nói đặt đề xuất trong một khung ít đe dọa hơn, từ đó tăng khả năng người nghe cân nhắc. Thứ ba, câu hỏi tốt giúp kiểm soát nhịp trò chuyện mà không cần áp đặt, dù tựa sách nhấn mạnh nên nói gì. Nội dung thực tế lại cho thấy nhiều magic words hoạt động tốt nhất dưới dạng câu hỏi. Đây là điểm quan trọng, vì người kiểm soát cuộc trò chuyện thường không phải người nói nhiều nhất, mà là người đặt được câu hỏi đúng. Jones khuyến khích thay các câu đóng bằng câu mở, có giả định tích cực. Ví dụ, thay vì hỏi bạn có câu hỏi nào không, người nói có thể hỏi bạn có câu hỏi gì cho tôi. Sự thay đổi nhỏ này khiến việc đặt câu hỏi trở thành phản ứng bình thường, thay vì một lựa chọn dễ bị bỏ qua. Tương tự, câu khi nào là thời điểm phù hợp không hỏi người nghe có muốn làm hay không, mà nhẹ nhàng chuyển sự chú ý sang thời điểm hành động. Điều này không có nghĩa là lừa người khác, mà là dẫn cuộc đối thoại ra khỏi trạng thái lưỡng lự mơ hồ. Các câu hỏi như điều gì khiến bạn nói vậy cũng giúp xử lý phản đối theo hướng tìm hiểu nguyên nhân thay vì tranh luận trực diện. Nhờ đó, người nói giữ được sự bình tĩnh, thu thập thêm thông tin và tạo không gian để người nghe tự giải thích lập trường của mình. Thứ tư, đóng khung lựa chọn làm quyết định trở nên dễ xử lý hơn. Một nhóm kỹ thuật quan trọng trong sách xoay quanh việc đóng khung lựa chọn. Con người thường chần chừ khi có quá nhiều khả năng hoặc khi phải tự xây dựng quyết định từ đầu. Jones đề nghị dùng các cấu trúc như bạn có 3 lựa chọn hoặc phần lớn mọi người trong tình huống này thường làm như sau. Những câu này không thay người nghe quyết định, nhưng chúng làm vấn đề trở nên gọn hơn. Khi có 3 hướng cụ thể, người nghe dễ so sánh và chọn, thay vì tiếp tục đứng ngoài cuộc. Khi nghe phần lớn mọi người, họ nhận được tín hiệu xã hội rằng đã có một cách hành động quen thuộc và tương đối an toàn. Đây là cách sử dụng bằng chứng xã hội ở cấp độ ngôn ngữ hàng ngày. Tuy vậy, hiệu quả của kỹ thuật này phụ thuộc vào sự trung thực của người nói. Nếu dùng phần lớn mọi người mà không có cơ sở, nó dễ trở thành thao túng, Giá trị thực tế của sách nằm ở việc chỉ ra rằng đóng khung không nhất thiết là bóp méo sự thật. Nó có thể là cách tổ chức thông tin để người nghe bớt quá tải, hiểu hệ quả của từng hướng và tiến gần hơn tới một quyết định có ý thức. Cuối cùng, sức mạnh và giới hạn của một cuốn sách cố tình rất ngắn, Exactly What to Say, nổi bật vì độ ngắn và tính cô đọng. Mỗi cụm từ được trình bày nhanh, thường gồm ý nghĩa tâm lý, ví dụ sử dụng và lời nhắc để luyện tập. Cách viết này phù hợp với người bận rộn, đặc biệt là người làm bán hàng, tư vấn, môi giới, huấn luyện, quản lý nhóm hoặc chăm sóc khách hàng. Họ không cần đọc hàng trăm trang trước khi áp dụng mà có thể chọn một cụm từ và thử trong cuộc gọi hoặc buổi gặp tiếp theo. Tuy nhiên, chính sự ngắn gọn cũng là giới hạn của sách. Người đọc muốn một nền tảng nghiên cứu sâu về ngôn ngữ, văn hóa, đạo đức, thuyết phục hoặc giao tiếp liên văn hóa có thể thấy sách chưa đủ. Nhiều ví dụ được đặt trong bối cảnh tiếng Anh và môi trường kinh doanh, nên khi chuyển sang ngôn ngữ khác, người dùng cần điều chỉnh cho tự nhiên. Điểm đáng giữ lại không phải là học thuộc máy móc từng câu, mà là hiểu nguyên lý đằng sau chúng. Đó là giảm áp lực, mở lựa chọn, đặt câu hỏi tốt, tạo khung tích cực và giúp người nghe tiến tới hành động mà vẫn cảm thấy mình có quyền quyết định. Kết luận, Exactly What to Say phù hợp nhất với những người thường xuyên phải thuyết phục, giải thích, đề xuất hoặc xử lý sự do dự của người khác. Độc giả điển hình là nhân viên bán hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà tư vấn, huấn luyện viên, chuyên viên tài chính, nhà quản lý, người làm dịch vụ khách hàng, hoặc bất kỳ ai muốn cải thiện các cuộc trò chuyện có mục tiêu rõ ràng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp những câu mở đầu và câu hỏi có thể dùng ngay, giúp người đọc bớt lúng túng trong khoảnh khắc quan trọng. Lợi ích trí tuệ của sách là làm người đọc chú ý hơn tới tác động của từng lựa chọn ngôn từ, đặc biệt là cách một câu nói có thể kích hoạt phòng thủ, tò mò, tưởng hoặc cam kết. So với nhiều sách cùng thể loại về ảnh hưởng và thuyết phục, cuốn này nổi bật vì không cố xây dựng một hệ thống lớn. Nó chọn cách cực kỳ nhỏ gọn, tập trung vào các cụm từ cụ thể gần với thực tế đối thoại hàng ngày. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là điều người đọc cần hiểu đúng. Sách không thay thế năng lực chuyên môn, sự chân thành hay đạo đức giao tiếp. Nhưng nếu dùng có trách nhiệm, nó là một công cụ sắc bén để làm lời nói rõ hơn, mềm hơn và có khả năng tạo hành động tốt hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Philmet Jones, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!